Namo Abhunasa
chúng ta học về kinh Kim Cang. Thì 2002, 2003, 2002 tôi về đây á, thì dạy về Trung Bộ. Rồi 2003 thì dạy có chút xíu thôi về Bách Pháp Minh Môn và lại Bách Lũ. Bây giờ chúng ta học đến kinh Kim Cang. Các vị biết kinh Kim Cang là một cái kinh rất là quan trọng. Quan trọng vì nó cũng nổi tiếng là một hay hai nữa. Linh Sơn chủ trương là thiền tịnh song tu. Thời nay đa số thì chắc chắn là tôi biết chắc chắn 200% là quý vị chuyên tu tịnh độ để cầu vãng sanh. Nhưng mà quý vị tu tịnh độ về vãng sanh cái đó là mục đích chính của người tu tịnh độ, nhưng mà mục đích phụ là quý vị người tu phải diệt trừ phiền não, đúng không? Quý vị tu tịnh độ quý vị có cần diệt trừ phiền não không? Hay là mình sân cứ sân và ái cứ ái? Quý vị biết là người tu tịnh độ mà phiền não còn nhiều á thì thật ra là Phật vẫn rước chứ không phải là không rước, nhưng mà đi hay không đi là tùy mình thôi, chứ người nào niệm Phật Phật cũng tới rước hết á. Phật đứng giơ tay, nhưng mà cái nghiệp của mình á nó khiến cho mình đi hay không đi là tùy mình, đi hay không đi là tùy cái phiền não của mình nhiều hay ít. Có những người suốt đời niệm Phật nhưng đến trước khi chết hay cận tử nghiệp đó, trước khi mình mất đó, thì cái nghiệp nó trổ ra, tức là thương con, thương cháu, nhớ chồng, nhớ tiếc của, thì những lúc đó chính cái nghiệp đó nó làm cho mình mắc kẹt trở lại. Quý vị niệm Phật đời này không phải là lần đầu tiên một đời quý vị niệm Phật, mà chúng ta đã niệm Phật từ nhiều đời rồi, cho nên đời này nghe thấy A-di-đà là mình thích liền. Nhưng mà ra bao nhiêu kiếp trước mình niệm Phật mà mình chưa đi, ngay của Hòa Thượng Tịnh Không chủ sướng về tịnh độ cũng vậy, cũng nói nếu mà mình niệm Phật, người niệm Phật á, chính xác của Hòa Thượng Tịnh Không có biết á, người niệm Phật thì có hai điều ngoài cái tín hạnh nguyện là mình không kể rồi. Một điều là mình phải mong về cõi kia cực lạc rồi, nhưng mà phần nữa là mình phải yểm ta bà này. Yểm ở đây tức là gì? Hân tịnh độ và yểm ta bà. Thích tịnh độ và chán ở đây. Chán ở đây tức là gì? Không phải mình chán đời, chán ở đây là chán cái tham sân si, những cái dính mắc mình, trói buộc mình với cõi này. Nếu mình không gỡ nổi cái đó thì mình khó đi về lắm. Cũng giống như là một cái thí dụ, giống như một người nhảy lên cái xuồng tính chèo ra khơi để đi vượt biên. Mình là nhảy lên xuồng rồi, chất đầy đủ đồ để sửa soạn đi rồi, rồi mình ra sức mình chèo gắn máy lên hết, mà có mỗi cái mình quên thôi là mọi nhịp cái sợi dây á, cái nào cái sợi dây nó cuột cái xuồng mà mình quên gỡ, thì cái sợi dây nó cột mình vào cái xuồng đó, nó chính là ái dục và phiền não. Ái dục phiền não thì nó giống nhau, một cái là mình thương nhiều quá thì ngược lại với thương nhiều là mình sân nhiều, mình tức tối, mình ghét ai đó. Thì cái giờ phút lâm chung đó, khi mình chết đó, thì quý vị biết nó có bốn loại nghiệp đó. Cái nặng nhất là quý vị biết đó, cái trước hết đó là cực trọng nghiệp, cái thứ nhì là cận tử nghiệp, thứ ba đó là tập quán nghiệp, và cái thứ tư là tích lũy nghiệp đó. Khi mình chết đó, thì mình đi theo nghiệp dẫn, nghiệp nó dẫn mình đi, thì cái nghiệp nặng nhất nó dẫn đi đó, là cực trọng, cái nghiệp lớn nhất. Và kế tiếp nếu mình không có làm cái cực trọng, cực trọng ở đây là năm cái nghiệp mà nặng nhất đó, của cuộc đời người đó, là ngũ nghịch đó, giết cha giết mẹ giết a la hán thân Phật chảy máu và phá học tăng, thì đương nhiên không ai làm, người tu không, gần như là không ai phạm năm cái nghiệp đó. Cho nên mình không có cái nghiệp đó thì lúc đó cận tử nghiệp nó trào ra. Thì cận tử nghiệp với cái nghiệp sắp chết, mà khi mình chết nó mình không tự chủ được nữa, sắp chết là không tự chủ, thì cận tử nghiệp là những cái gì nó trào ra, mà nó trào ra từ đâu? Từ ả lại ý thức của mình, đúng không? bây giờ mình còn tỉnh, mình nói chuyện với nhau, mình nói chuyện trên ý thức, tôi muốn về cực lạc, tôi muốn xây chùa, tôi muốn làm cái này làm cái kia. Mình nói thì mình nói là tôi muốn tu hành đắc đạo, tôi nguyện độ chúng sinh, tôi muốn cái gì lung tung hết. Mình nói những cái đó thì được đó, nhưng mà mình nói cái gì? Mình nói với ý thức. Nhưng mà khi mình chết đó, ý thức nó không có dẫn mình đi, a lại ra thức dẫn mình đi. Cho nên khi quý vị ngủ đó, mình nằm mơ thấy gì đó, là mình biết mình tu tới đâu. Mình có nằm mơ mình thấy Phật không? Nằm mơ thấy Bồ Tát không? Hay là mình nằm mơ thấy bao nhiêu những chuyện đời nó còn? Tức là gì? Tức là những cái chủng từ đó nó đã nằm sẵn ở trên cái mặt đó. Khi mình tắt hơi á, ý thức nó tắt một cái là những cái đó, cái chủng từ nó trào ra ngay lập tức. Cho nên mình muốn tu, mình làm gì làm, nhưng mà mình phải kiểm lại tất cả những cái gì mình đưa vào trong ba lại gia của mình. Thì người tu vẫn cần phải diệt trừ phiền não, dù nó tu thiền, tu tịnh độ hay tu mật tông. Thì kinh Kim Cang này á, nó là một kinh quan trọng của thiền tông, nhưng cũng không phải là của thiền tông. Tại vì thiền tông đặc biệt nhờ cái kinh Kim Cang này mà lục tổ đi tu, và cũng nhờ kinh Kim Cang này mà lục tổ ngộ đạo. Nhưng mình không cần phải bắt buộc phải học kinh Kim Cang để ngộ đạo như lục tổ. Mình học kinh Kim Cang để diệt trừ phiền não. Thì kinh Kim Cang này là một cái kinh do ngũ tổ dùng để ấn chứng cho lục tổ, tức là khi truyền y bát thì ngũ tổ Hoằng Nhẫn đêm khuya mới gọi lục tổ Huệ Năng vào giảng cho kinh Kim Cang đó. Thì nó có khi người tu nó có những cái nhiều cái giai đoạn chứng ngộ. Khi mà lục tổ gánh củi đi bán mà đi ngang qua nhà người thường, nghe người ta tụng kinh Kim Cang, thì ngài gọi là thoáng ngộ, nghe những cái lời rất là chí lý. Thế vào mới hỏi là tụng kinh gì đó, thì cái người tụng bảo là đây là tôi tụng kinh Kim Cang. Nhưng mà tụng kinh Kim Cang là một chuyện mà hiểu là chuyện khác. Lục tổ mới nghe như vậy mà về nhờ người thân trông coi mẹ già của mình, rồi đi tìm ngũ tổ Hoằng Nhẫn, Tào Hoàng Mai. Thì đến thì gần như lục tổ là đã sáng rồi, nhưng mà hãy còn chưa có hoàn toàn ngộ đạo. Thì khi nghe sơ qua kinh Kim Cang đó, thì lục tổ coi như là đã ngộ ra được cái gì rồi, nhưng mà tiến trình giác ngộ nó có nhiều giai đoạn. Thì đến khi trình pháp á, khi mà trình cái bài kệ bổn lai vô nhất vật á, thì coi như là lục tổ thấy được tánh không rồi, phải không? Xưa nay không có một vật nó xứng đáng rồi, nhưng mà vẫn chưa đủ nữa. Rồi đến khi mà ngũ tổ gọi thầm nhắn lục tổ vào để mà truyền y bát, thì lúc đó đêm khuya đó ngũ tổ mới đóng hết các cửa sổ lại, rồi giảng cho Huệ Năng nghe. Thì khi nghe kinh Kim Cang xong đó, thì lục tổ mới thốt ra, lúc đó mới hoàn toàn là chứng ngộ, hoàn toàn là coi như là giác ngộ. Thì lúc đó mới nói là hà kỳ tự tánh bổn vô sanh diệt, hà kỳ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Năm cái nào ngờ đó, nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, nào ngờ tự tánh vốn bất sanh diệt, nào ngờ tự tánh vốn tự cũ túc, nào ngờ tự tánh vốn vô diêu động, nào ngờ tự tánh năng sinh vạn pháp. Đó. Khi mà giác ngộ rồi đó, thì cái giác ngộ đầu là giác ngộ tánh không, rồi khi nghe kinh Kim Cang xong đó, thì mới giác ngộ được tự tánh của mình, giác ngộ được tự tánh. Thì khi mỗi lần quý vị thường thường đó, mình tu đạo nó có hai cái, một cái hướng ra ngoài, một cái bên trong. Giống như ban đầu quý vị tụng chúng sinh vô biên thể nguyện độ, rồi sau đó quý vị tụng cái tự tánh chúng sinh thể nguyện độ, thì có chúng sinh bên ngoài và có cái tự tánh chúng sinh bên trong, hai cái đó. Thì cái kinh Kim Cang là một kinh rất là quan trọng. Đại thừa nó có những kinh quan trọng, quý vị biết nó là những kinh như kinh Pháp Hoa, quý vị hay tụng Pháp Hoa nè, Lăng Nghiêm nè, gì nữa, Hoa Nghiêm hả? Chắc Hoa Nghiêm đó. Thì nó là những cái kinh lớn, kinh Viên Giác, kinh Duy Ma, kinh Kim Cang, nhưng mà những cái kinh kia là tương đối cũng khó. Mà đặc biệt là chúng ta có thể học được kinh Kim Cang, tại vì kinh Kim Cang này nó hơi khác, nó có thể áp dụng trong đời sống hàng ngày. Còn kinh Duy Ma hay là kinh Viên Giác, những cái kinh đó thì tương đối hơi khó, nhất là kinh Viên Giác thì mình học để mà tu, người nào chuyên về tu thiền, hoặc là như kinh Lăng Già cũng vậy, những cái kinh hơi khó. Kinh Kim Cang thấy vậy chứ thật là không có khó lắm. Rồi thì hôm nay chúng ta bắt đầu học về kinh Kim Cang. Những buổi sau nếu quý vị nào muốn á, thì muốn theo dõi trước thì quý vị vào thư viện tìm có những cái bản kinh Kim Cang không. Tại đây á, thì tôi lấy cái một cái tại tôi có trong tay cái bản kinh Kim Cang này của Hòa Thượng Thanh Từ dịch. Còn ngoài ra có những cái bản kinh Kim Cang của phần học phổ thông cũng rất là hay của Hòa Thượng Thiện Hoa dịch. Rồi thời nay cũng có rất nhiều bản như của Hòa Thượng Nhất Hạnh cũng dịch kinh Kim Cang nữa. Thì tùy quý vị lấy bộ nào cũng được, miễn là dịch nó cũng không có khác nhau lắm. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu vào kinh luôn. Kinh Kim Cang này á, nó có tổng cộng là 32 phẩm, mỗi phẩm ngắn lắm. Thì mỗi lần mình học á, thì chúng ta sẽ học chừng 4 phẩm. Tại tôi tính là ở đây á, là tôi ở 1 tháng, còn như 4 tuần thì 1 tuần sẽ giảng 2 buổi. Thì coi như 1 tuần học 1 lần học chừng 4 phẩm. 4 8 32. Giờ trước hết vào cái đề kinh, kinh Kim Cang. Thì Kim Cang nó thuộc về cái hệ Bát Nhã. Quý vị biết trong kinh Phật á, khi Đức Phật giảng á, nó có chia làm nhiều cái hệ phái, nhiều cái hệ phái tư tưởng. Thì mình biết là đạo Phật nó rất là nhiều kinh, nhưng mà chư tổ sắp xếp nó thành nhiều cái tư tưởng hay những cái hệ phái. Thì lâu rồi phải có giảng về ngũ thời giáo, thì năm cái thời thuyết giáo đó là Hoa Nghiêm, Tối Sơ, Tam Thất Nhật, tức là ban đầu Đức Phật giảng về Hoa Nghiêm. Rồi thời thứ nhì đó là giảng về A Hàm, tức là Trung Bộ Kinh chúng ta đã học rồi. Rồi đến thời thứ ba nó bắt đầu giảng về Bát Nhã. Rồi sau cùng đó, thì giảng đến Pháp Hoa và Niết Bàn. Thì đó là chia theo năm thời của theo bài kệ của Tổ Trí Khải. Nhưng nếu mà chia theo mà đơn giản hơn á, thì chia làm ba hệ thống tư tưởng của Phật giáo. Thì cái hệ thống đầu tiên á, là hệ thống có, tức là hệ thống tất cả những tư tưởng của tiểu thừa, của năm tông là hữu bộ, tức là tất cả đều có hết trừ cái ngã thôi. Còn ngũ uẩn có, niết bàn có, tất cả những cái gì đều có hết. Phiền não có, bồ đề có. Phiền não có cho nên phải diệt, niết bàn có cho nên mình cần phải chứng đó. Thì cái đó là tư tưởng hữu đó, thuộc về hữu bộ. Rồi sau cái tư tưởng hữu đó đấy, sang cái tư tưởng không, tức là sang cái thời kỳ Bát Nhã, đó là không có, sắc tức thì không, tất cả đều không hết. Rồi sang đến cái hệ thống tư tưởng thứ ba đó, của Phật giáo đó, là cái hệ thống tư tưởng của duy thức. Thì tổng nói chung quý vị học Phật Pháp chỉ có ba cái tư tưởng đó thôi, là gọi là hữu tông, không tông và duy thức tông. Thì cách đây lâu rồi chúng ta học về kinh A Hàm đó, nó dạy rất là cặn kẽ các tư tưởng trên Đức Phật giảng, tức là những cái chính trong cuộc sống hàng ngày là phải được sự. Thì cái đầu tiên là hữu tông, tức là tư tưởng có, phiền não có, sinh tử có, niết bàn có, cái gì cũng có hết. Có sinh tử, có niết bàn, sinh tử cần phải lìa, niết bàn cần phải chứng. Cho nên A-la-hán khi mà đã diệt trừ được phiền não rồi thì nói phiền não đã được diệt tận, đời này là đời chót, ta không còn tái sinh nữa, việc gì cần làm đã làm rồi, không còn trở lại cõi này nữa. Thì lúc sau đó là nhập niết bàn luôn, không trở lại. Trên có sinh tử và có niết bàn, đó là cái tư tưởng đầu tiên là hữu tông. Rồi sang đến tư tưởng thứ nhì, bắt đầu sang cái tư tưởng của đại thừa là không tông, tức là hệ thống không tông, tức là Bát Nhã đó. Thì kinh Kim Cang này thuộc về hệ thống của Bát Nhã, còn kinh Lăng Già là thuộc về hệ thống của duy thức, thí dụ như vậy. Giờ chúng ta học về kinh Kim Cang, trước hết chúng ta nói về cái cái tựa kinh. Tựa kinh đó, mình chỉ nói ngắn là kinh Kim Cang thôi, nhưng mà chính ra đó là nói dài hơn là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Đó. Nhưng mà nói tiếng Phạn á, thì kinh Kim Cang này chữ tiếng Phạn của nó là Vajracchedika Pajna Paramita, tức là Kim Cang Năng Đoạn Bát Nhã Ba La Mật Đà. Nói đầy đủ là như vậy, Vajracchedika. Chữ Vajra tức là kim cương, Chedika tức là năng đoạn, tức là cắt đứt. Thì học cái kinh Kim Cang này để mà chặt đứt tất cả các phiền não. Những cái kinh khác như kinh kinh Pháp Hoa đó, thì nói về Phật tánh, kinh Niết Bàn nói về Phật tánh. Đó. Còn cái kinh Kim Cang này á, nói thẳng ngay làm sao đối xử với phiền não. Thì Kim Cang là gì quý vị biết? Kim Cang đó là nói theo tiếng Nam, tiếng Bắc là Kim Cương. Kim Cương còn nói bình dân là, đúng rồi, Kim Cương là một loại đá quý. Tại sao nó quý? Tại vì nó cứng nhất, cứng nhất trên đời này. Kim Cang nó có thể cắt sắt, cắt thủy tinh, cắt tất cả những thứ gì khác. Còn những cái thứ đá thường hay là vàng hay là bạc hay là tất cả những cái thứ kim khí khác cũng vẫn mềm hơn kim cương. Nên kim cương là đá quý. Thì cái tựa kinh này Kim Cang Bát Nhã thì bỏ cái chữ năng đoạn phiền não đi, mình tóm tắt lại Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thì trong một cái tựa như vậy mình chia làm mấy thứ. Cái chính trong cái Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa đấy, thì cái chính là chữ Bát Nhã. Tại Bát Nhã là trí tuệ, Ba La Mật Đa Paramita tức là đáo bị ngã, tức là đến bờ bên kia, nói cách khác đó là tối thượng. Tối thượng thì cái chính là trí tuệ tối thượng, và cái trí tuệ này nó được rồi, nó nhờ người khác thâu lại cho. Cái trí tuệ Bát Nhã ở đây được ví dụ như là Kim Cang. Thì Kim Cang ở đây nó cứng như vậy cho nên nó mới diệt trừ được tất cả những phiền não. Mà diệt trừ được phiền não xong rồi thì mới, khi phiền não hết thì tự động tới bờ bên kia là giải thoát. Khi phiền não không còn thì tự động mình không cần phải đi đâu hết, mà ngay tại chỗ này mình đạt được Niết Bàn. Cho nên khi mà cái tư tưởng của Bát Nhã nó không cần phải bỏ đi đâu hết, ngay tại nơi đây, nó không cần phải nơi đau hết đó. Là ngay tại nơi tâm của mình, khi tâm của mình mà hết phiền não thì chính cái tâm đó nó chứng được Niết Bàn. Đó là cái lý của Bát Nhã, không cần phải chạy đi đâu hay bỏ cái gì hết. Thì đó là cái tựa của kinh Kim Cang này. Và chúng ta đi thẳng vào kinh Kim Cang, khỏi nói dài dòng những cái khác. Thí dụ như nói về lịch sử thì những người viết sách người ta phải nói nhiều hơn. Nói lịch sử thì những ai dịch Kumara Thập, dịch Bồ Đề Luchi, Budi Ruchi, hay là Dharma Gupta, tức là Dharma Cấp Đa, Huyền Trang, vân vân. Đa số những cái kinh đó thì mình học thì có rất nhiều người dịch, nhưng mà mình biết nhiều nhất đó là hai ngài. Thời xưa có rất nhiều những cái dịch các vị tổ dịch, nhưng mà đa số những kinh đó, thì mình biết đến tay của mình đó, thì có được hai ngài dịch, đó là ngài Kumara Thập và mà ngài thứ nhì đó là ai? Ai mà thầy của Tôn Ngộ Không á? Đường Tam Tạng. Đó là hai ngài dịch, hai ngài mà dịch nhiều nhất. Rồi thế giờ chúng ta đi thẳng vào kinh luôn, to khỏi mất thì giờ. Dầm cái phẩm thứ nhất, ta cũng đọc, tại quý vị không có cái sách, đọc một đoạn cũng ngắn thôi. Thì cái đoạn đầu tiên này đó, nó là nguyên do của pháp hội. Tôi nghe như vậy, một hôm Đức Phật ở nước Xá Vệ Sarvasti, tại rừng Kỳ Đà, trong vườn Cấp Cô Độc cùng với đại chúng tỳ kheo gồm có 1250 vị. Khi ấy gần đến giờ thọ trai, Đức Thế Tôn đắp y mang bát vào thành Xá Vệ khất thực. Trong thành ấy, ngài theo thứ lớp khất thực xong trở về nơi chúng ở. thọ trai rồi, ngài dẹp y bát, rửa chân, trải toàn ngồi. Đó, một đoạn, một phẩm có nhiêu đó thôi, ngắn. Kim Cang học ngắn, mà ngắn thì tùy quý vị muốn nói dài hay là nói ngắn thì đều được hết. Thì cái phẩm này á, nó khác với lại những cái kinh khác, nhất là những cái kinh lớn. Thí dụ như kinh Lăng Nghiêm thì nguyên do pháp hội là A Nan bị bắt, rồi sau đó Đức Phật thuyết pháp bằng hóa thân. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật không có, Phật Thích Ca không nói mà hóa thân Phật nói. Tức là quý vị đọc kinh buổi sáng đó, tụng nhục kế chung đó, đó, tức là từ trên này phóng ra hào quang, từ trong đó có biến hiện ra như là hàng ức những Đức Phật Thích Ca trong đó. Và chính những Đức Phật Thích Ca đó, đó mới nói chú Lăng Nghiêm, mới nói thần chú Lăng Nghiêm. Rồi những kinh Pháp Hoa cũng vậy, Đức Phật trước khi nói đó, thì Đức Phật phóng hào quang. Có những kinh khác, đa số những kinh mà lớn khác Đức Phật phóng hào quang rồi mới nói, hoặc là những kinh Đức Phật nhập định, tức là như kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, Đức Phật nhập định xong rồi mới nói. Rồi kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật không nói mà Đức Phật nhập định rồi đi đến các tầng trời mà nói. Còn bù lại cái kinh này là mấy kinh nói rất là đơn giản, Đức Phật đi khất thực xong về ngồi nói. Ở đây bắt đầu là nói về cái đời sống hàng ngày của Đức Phật rất là đơn giản. Ngày theo thứ lớp khất thực. Thì tại sao thứ lớp? Quý vị biết thứ lớp khất thực là sao không? Đúng, đi từng nhà. Đi từng nhà này, đứng xếp hàng, cái nhà này đứng trước cửa, rồi đứng đó chờ. Nếu mà ta có đồ ăn ta đem ra cho nó thì lấy, còn không thì mình đứng chờ một hồi không thấy thì đi tới nhà kế tiếp. Đó. Ở đây thứ lớp đây á là nó hơi khác, đặc biệt nó là tại vì đệ tử Đức Phật có 2 ngày không theo thứ lớp. 2 ngày đó là ngày tu Bồ Đề và ngày nào? Đúng rồi, bọn này hay quá, cô Diệu Liên hay quá. Ngày tu Bồ Đề á, mỗi lần đi khất thực đó thì ngài nhắm cái làng, nhắm khu nào? Khu nhà giàu, đúng rồi. Ngài tu Bồ Đề nhắm khu nhà giàu đi vô khất thực. Còn ngài Ca Diếp á thì khi khất thực thì ngài đi vô khu nhà nghèo. Quý vị biết tại sao không? Do tại ngài Ca Diếp xuất xứ nghèo không, nên vô khu nhà nghèo thăm bà con cô bác. Ngài tu Bồ Đề xuất xứ nhà giàu cho nên vô nhà giàu. Tại vì á, ngài tu Bồ Đề mỗi ngày nghĩ hình khác. Ngài tu Bồ Đề nghĩ đó, là những người nhà giàu này á, mà ta giàu, nếu kiếp này người ta không biết làm phước á, thì đời sau người ta sẽ nghèo. Cho nên ngài từ bi đối với người nhà giàu, sợ kiếp sau người ta nghèo, cho nên ngài vô xin khất thực. Còn ngài Ca Diếp á, thì thấy những người này nhà nghèo, nói người này nhà nghèo tại vì đời trước không biết bố thí, mà nếu mình không thấy khất thực á, thì đời sau nó nghèo nữa, cho nên ngài đi vô nhà nghèo. Thì cái đó nó là còn có cái tâm phân biệt nó tốt. Cho nên ở đây nói là ngài theo thứ lớp, tức là mình đấy, ngày hôm đó mình nhất định đi tới cái đường đường đó, đường Jean Jaurès, Jean Villepomte á, đứng từ số 1. Không cần biết giàu nghèo nữa, đứng trước đó. Nếu mà hên xui nó nhà nó giàu thì cho mình ăn ngon, còn nếu mà xui nó nhà nghèo thì cho là cơm thiêu cũng ráng chịu. Ở đây theo thứ lớp, tức là chưa chi là nói lên cái tâm vô phân biệt, tâm bình đẳng. Rồi đi xong rồi về lại chúng thọ trai, ăn xong rồi dẹp y bát, rửa chân, trải toàn ngồi, đơn giản. Thì vào đề thấy cái đơn giản này đó thì nó muốn nói cái gì? Nó nói rằng chân lý không có ngoài cái việc bình thường, tức là Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác. Tức là mình tìm cầu cái giải thoát giác ngộ đó, hãy tìm ngay nơi cái đời sống hàng ngày của mình, nấu cơm, thổi cơm, nấu ăn, quét nhà, dọn dẹp, giặt đồ, rửa bát, chị Nhật, lau cầu tiêu. Thì đó, thì trong những cái công việc làm như vậy đó, thì nếu mà mình biết đó, thì đó là những cái tu. Chính như vậy Thiền Tông mới chủ trương rằng gánh nước vừa củi cũng là đang tu, không cần phải vào ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, làm những cái gì mà đặc biệt hết đó. Thì chính vậy Thiền Tông rất chuộng cái kinh này là như vậy đó. Mở đầu Đức Phật cũng nghĩa là rửa chân rồi đi phất thực, ăn xong rồi đi dẹp đi bát đó. Thì trong nhà thiền cũng vậy, cũng như là Tổ Triệu Châu hỏi thầy của mình là Nam Tuyền thế nào là đạo, thì Tổ Nam Tuyền mới trả lời một câu là bình thường tâm thì đạo. Tức là cái tâm bình thường đó chính là đạo. Và tâm bình thường là gì? Cái quan trọng, cái câu nói thì dễ, tâm bình thường là đạo. Nhưng tâm bình thường là gì? Là gì? Tâm tịnh ha. Tâm tịnh là sao? Đúng rồi. Cái nói quý vị làm dễ không? Dễ hay khó? Tâm bình thường là cứ để nó bình thường, nó muốn sân ai thì nó sân, nó thích ai thì nó thích, nó tức ai thì nó tức, phải vậy không? Cái đó không phải là tâm bình thường, cái đó là tâm bất thường. Cái người chúng sinh là tâm bất thường. Tại sao bất thường? Tại hôm thì thương, hôm sau thì ghét, mà chả cần hôm sau nữa, mới câu trước câu sau là thay đổi rồi. Cái tâm mới cười nói với người ta sau, người ta không cho mình gì, cái tự nhiên cái là đổi lên, đổi ngay lập tức. Cái đó là tâm bất thường đó. Mà quý vị chơi với hay là gặp người nào bất thường, quý vị ớn không? Hôm nay người ta cười nói mà ngày mai nó tới cái mặt người ta sân lên, mình ai dám chơi với người bất thường phải không? Mà người bất thường là như vậy. Ở đây mình có một người bất thường, nó không biết được đó, đó là cái tâm bất thường. Mà cái tâm bất thường nó là loại nặng. Còn mình đây đó, mình cũng tâm mình cũng bất thường. Ở năm nay tháng này mình thích người này, cái tháng tới tự nhiên mình hết thích người ta. Rồi không những hết thích thì còn đỡ, mình còn ghét, còn thù người ta nữa chứ. Cái đó là tâm, mà loại tâm bất thường. Thì tâm bình thường là gì? Là luôn luôn bình an và vắng lặng. Cái tâm đó là cái tâm luôn luôn bình an và vắng lặng. Đó là cái tâm bình thường như vậy đó. Mà làm sao cho cái tâm ở trong cái trạng thái bình thường đó, chính là đang đi trên đường đạo. Đến khi nào nó hoàn toàn an trụ trong đó thì coi như là mình đạt đạo thôi. Thì suốt cả cuộc đời tu của mình ráng làm sao cái tâm bình thường. Nếu tâm của mình càng bình thường cỡ nào đó, thì khi chết đó, quý vị chỉ cần niệm một chữ, một câu A-di-đà là đi liền. Còn nếu tâm mình mà bất bình thường đó, mà lúc đó niệm đó, thì cũng giống như là mình trèo cái xuồng ra đó, là gặp sóng thần đó. Mình trèo xuồng đi ra gặp Phật A-di-đà, mà trên đường đi đó mình gặp sóng thần thì thôi, sóng thần là gì? Là những cái tâm bất bình thường của mình đó. Mình đang trèo xuồng sắp sửa ra đến Phật A-di-đà, tự nhiên nhớ tới con, nhớ tới nhà, nhớ tới của cái, thì đó là sóng thần nó ụp tới là thôi. Phật vẫn đứng đó chờ mình, không tới được. Cho nên nếu tâm quý vị bình thường rồi, như các thiền sư nói, nếu tâm bình thường rồi thì quý vị muốn về cực lạc tùy ý, hoặc là muốn tái sinh trở lại đây tùy ý. Hay là mới hôm qua phải không? Tối hôm qua quý vị coi phim Kamapa phải không? Tối hôm qua coi ở đâu? Coi đây hả? Thì đó, quý vị thấy cái mặt chú bé không? Mới có 6-7 tuổi thôi. Thì khi cái tâm của mình bình thường rồi đó, thì mình muốn hướng về cõi nào thì mình sẽ hướng về cõi đó. Nó rất là dễ. Cho nên cái quan trọng, quý vị muốn ngày ra đi của mình nó có tự tại hay không, thì hãy kiểm cái tâm của mình coi ngay bây giờ nó được bình thường hay không bình thường. Rồi, kinh tôi nghe như vậy, tôi ở đây tức quý vị đương nhiên là dễ rồi, quý vị biết rồi, đó là ngài Anan. Thì ngài Anan thuật lại, thì mỗi một kinh đó, như kinh Bát Nhã quý vị nghe nó xá lợi tử, xá lợi tử, xá lợi phất, phục thứ xá lợi phất, đó là ngài xá lợi phất. Thì trong kinh này có một người thưa thỉnh, Và lại Đức Phật đó là Ngài Tu Bồ Đề Subhuti. Thì trong kinh dịch, bây giờ mình sang cái phần thứ hai là phần thiện hiện thưa hỏi. Thiện hiện là dịch nghĩa của Tu Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề thưa hỏi: khi ấy trưởng lão Tu Bồ Đề ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, bày vai áo bên mặt, gối quỳ xuống đất, chắp tay cung kính bạch Phật rằng: Thế Tôn, thật ít có Đức Như Lai khéo hộ niệm các vị Bồ Tát, khéo phó chúc các vị Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, người thiện nam thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nên làm sao chủ, làm sao hàng phục cái tâm kia. Tiếng Hán là vân hà ưng chủ, vân hà hàng phục kỳ tâm. Đức Phật nói: lành thay, lành thay, này Tu Bồ Đề, như lời ông nói, Như Lai khéo hộ niệm các vị Bồ Tát, khéo phó chúc các vị Bồ Tát, nay ông hãy lắng nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông nói. Người thiện nam thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nên như thế mà chủ, như thế mà hàng phục tâm kia. Tu Bồ Đề trả lời: xin vâng bạch Thế Tôn, con nguyện thích được nghe. Cái phần này là cái phần chính của, gần như là chính của cái kinh. Nguyên do chính đó là Ngài Tu Bồ Đề hỏi hai câu hỏi: vân hà ưng trụ, vân hà hàng phục kỳ tâm, làm thế nào để trụ tâm và làm thế nào để hàng phục tâm. Ở đây nó nhắc nhở cho chúng ta câu chuyện gì? Câu chuyện của Ngài Huệ Khả. Ngài Huệ Khả trước đó tên là Thần Quang. Ngài tu thiền khá lắm, tu nghĩa là nhốt ngồi thiền mà cũng có hào quang ra nữa. Đó. Rồi nhưng tâm của Ngài không được an. Quý vị coi phim Tổ Bồ Đề Đạt Ma này ha. Đây, quý vị được coi chưa? Rồi sau này quý vị được coi phim nhiều quá. Khá lắm, nhưng phim đạo không được hả? Là nhờ công đức Thầy Chí Thuyên hả? Thì Thần Quang tu chắc chắn là ngồi thiền nhiều hơn mình rồi, nhưng mà tâm vẫn chưa được an. Tại sao tâm chưa an? Thần Quang phải đến tìm Tổ Bồ Đề Đạt Ma, rồi đứng ở trước cửa, đến mà quỳ, nghĩa là 3 ngày tuyết rơi, rồi phải chặt tay để mà cầu đạo. Chỉ cần xin câu nào: bạch, xin Ngài an tâm cho con. Tại vì cái tâm của mình nó có nhiều cái tầng nha. Có nhiều khi mình tự nhiên hôm nào quý vị vui quá, quý vị ngồi im thấy vui quá, thì mình không ai chọc mình hết, hay là mình vừa được cái gì cái tâm mình an, mình ngồi mình an tâm, cái mình mặc mình ngồi thiền hồi thì mình an. Nhưng mà cái an đó là an gì? Cái an đó là cái an rất là thô ở trên thôi. Cứ viết mặt biển không, nó có nhiều tầng lớp. Trên tầng lớp đầu thì nó có sóng thần, sóng lăn tăn, dưới nữa thì có sóng ngầm, dưới nữa nó có những cái luồng ngầm ở dưới nước, rồi xuống sâu nữa nó có nhiều cái tầng nữa. Trên mình an được 5-10 phút, cái tí nữa đến giờ chị Nhật vô bếp cái đụng độ hồi cái hết an. Chút xíu nữa thôi là hết an. Cái an Huệ Khả Thần Quang ngồi thiền nó không có những cái phiền não nhỏ nhỏ như mình đâu. Ngay cả những thiền sư tu chưa nhổ được cái gốc sinh tử luân hồi thì nó có cái, nói là những cái phiền não vi tế, cho nên vẫn tâm vẫn chưa được an. Sau này khi mà Huệ Khả tu với Bồ Đề Đạt Ma rồi, đến trước khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma trở về Trung Quốc, Đông Độ, tới Ấn Độ đó, thì lúc đó Huệ Khả đã trình pháp đó, lúc đó Huệ Khả, tâm Huệ Khả mới hoàn toàn là an. Cho nên mình tu nó có nhiều cái giai đoạn tu lắm, mà tất cả giai đoạn nào cũng là đều là hướng về, trở về làm chủ được cái tâm của mình. Cho nên ở đây Ngài Tu Bồ Đề đại diện cho quý vị, đại diện cho tất cả chúng ta hỏi Đức Phật: Phật ơi, nếu mà giờ chúng ta ở đây chúng ta nói: Phật ơi, tại sao tâm con phiền não, mỗi lần con gặp đại chúng bắt đầu vô nhà bếp là tâm con nó phiền não, làm sao Phật chỉ con cách nào, con đâu nhà bếp mà tâm con được an, đúng không? Bắt đầu vô nhà bếp để làm sao Phật chỉ cho con cách nào con vô nhà bếp tâm con được an. Và muốn tâm được an thì mình phải trị nó thì nó mới an. Cho nên phải trước đó phải hàng phục nó. Hàng phục nó rồi thì nó mới an. Thì lúc đó mình vào nhà bếp tâm mình vẫn an. Rồi xong rồi an xong rồi mình mới bắt đầu ngon lành, rồi mình mới xuống núi đi vô chợ. Vô chợ tăng phe. Coi có an không? Đi ngang qua sầu riêng mà tâm mình vẫn an. Người thấy mùi này mùi kia mà tâm mình vẫn an. Vẫn an nha, chứ không phải vẫn ăn nữa. Đó, đây là hai câu hỏi chính của kinh. Nhờ câu này mà đại ý của cái kinh bắt đầu. Thì chúng ta sang cái phần thứ ba liền. À chưa, rồi còn thì giờ thì đi thêm chút xíu trước khi đi tiếp. Tại đây tôi giảng tùy, nếu mà còn thì giờ thì giảng nhiều, ít thì giờ thì làm tới. Ở đây đó mình để ý một chút xíu nữa là cái kinh này đó, ngài Tu Bồ Đề hỏi, nhưng khi ngài hỏi đó, ngài hỏi các Bồ Tát, ngài nói các vị Bồ Tát Như Lai khéo hộ niệm các vị Bồ Tát, và Đức Phật nói rằng những người thiện nam tử, thiện nữ nhân nào mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó. Cái lần chúng ta học trung bộ kinh đó, 3 năm trước thì không có nói đến Bồ Tát. Kinh này thưa hỏi là Thanh Văn, nhưng mà Thanh Văn đang bước đi trên con đường của Bồ Tát. Thì sang cái thời Bát Nhã là cái thời Đức Phật đưa các đệ tử đi sang con đường của Bồ Tát Đạo. Đó. Trưởng lão Tu Bồ Đề từ chỗ ngồi đứng dậy, bày vai áo bên mặt. Tôi nói cái này, hồi xưa mỗi lần muốn thưa thỉnh Đức Phật đó, thì cái đó là tục lệ của Ấn Độ, thì các tỳ kheo thường thường họ cuốn, quý vị phải thấy những cái vị nam tông họ cuốn, họ che hết, họ trùm hết. Thì khi mà họ bày cái vai, chạch vai bên phải đó, là những cái trường hợp rất là trang nghiêm, quan trọng, thì họ mới vạch cái vai nó ra. Còn bình thường họ phủ hết. Thì đó là cái cung cách. Hoặc là trước khi thưa hỏi Đức Phật thì phải đi nhiễu 3 vòng chung quanh ngài. Đó là cái tục lệ của Ấn Độ. Mình đi nhiễu 3 vòng, xong mình đảnh lễ, xong mình chạch cái vai xuống, rồi quỳ cái gối phải xuống. Còn thời nay nếu mà chúng ta, nếu quý vị muốn thưa hỏi đó, thì quý vị đấy. Phải vậy không? Cái đó là ngoài đời nha. Rồi, xin thầy. Tôi còn nhớ mãi hồi có nhị sư Thông Hoàn đây á, nhị sư dạy rất là kỹ. Quý vị còn nhớ không? Nếu còn thưa hỏi thì mình làm gì? A Di Đà Phật hả? Không phải. Không, nếu mà trong lớp thì quý vị phải làm gì? Quý vị đứng lên thôi, đứng lên rồi chắp tay xá rồi hỏi thôi. Chứ không có giơ tay là ngồi dưới. Mình đứng lên chắp tay hỏi là được rồi. Thì ở đây Như Lai khéo hộ niệm các vị Bồ Tát, tức là nói ngay cái kinh này là nói cho các Bồ Tát. Ở đây là quý vị là những Bồ Tát. Tại sao? Tại những người, tất cả những người nào mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là nói cái khác là phát Bồ Đề Tâm. Ở đây chúng ta hay lợi dụng cái chữ phát Bồ Đề Tâm cúng dường đi. Hay không? Phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm cúng dường, sắp sửa xây cổng tâm quan rồi, nói vừa phát Bồ Đề Tâm. Hay không? Cái đó phát Bồ Đề Tâm không? Cái đó chỉ nói thật ra là phát tâm thôi, chứ không phải phát Bồ Đề Tâm. Cái đó là mình xài, lạm dụng cái chữ Bồ Đề Tâm. Ở đây á, thiện nam tử, thiện nữ nhân phát A Nậu Đa La Tam Miểu Tâm Bồ Đề, tức là dịch âm của chữ Phạn, Anuttara Samyak Sambuddhi. Đó. Tức là dịch tiếng Tàu là vô thượng chánh đẳng chứng giác. Tức là nói cách đơn giản là gì? Phát tâm cầu cầu thành gì? Đúng rồi, đơn giản là như vậy thôi. Phát tâm cầu thành Phật, đó là phát Bồ Đề tâm, hay là phát A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, hay là phát Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác Tâm. Đó. Nếu Phật tử tới quý vị nói xin mời quý vị phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, cúng dường cho cái chuột, cái cổng, làm ta không hiểu gì hết. Nhưng mà nói phát Bồ Đề tâm thì người ta cũng hiểu rồi, phải không? Mà thật ra người ta đâu phát Bồ Đề tâm đâu, người ta đâu cầu thành Phật. Phật tử không ai cầu thành Phật nữa, đa số không ai cầu thành Phật nữa. Ngay cả mình cũng không cầu thành Phật nữa. Quý vị có ai cầu thành Phật không? Có, không có chi tánh gật đầu, không thanh cũng gật đầu, cầu thành Phật á. Mà có cầu diệt trừ phiền não không? À. Thật ra quý vị người nào cũng cầu thành Phật, đó là quý vị nói đâu mà. Chúng ta đều nói hết, chúng sinh vô biên thể nguyện độ, Phật đạo vô thượng, thề nguyện thành, quý vị thề rồi, thấy không? Thề hết, đến khi hỏi nó, ủa không có. Không có là tại đại chúng nói hết, nói theo thôi. Chính vì vậy đó, những lúc mình tụng kinh chung với đại chúng đó thì mình tụng theo như vậy đó, nhưng mà lâu lâu mình phải ra mình đọc lại, đi ra đứng trước tượng Phật đó, nói lại mình, lúc đó nó mạnh hơn, ép phê hơn nha. Tại khi mình nói mà từ tấm lòng á thì nó mới vô sâu trong A Lại Gia, còn mà mình nói phớt nó không có vô. Cho nhiều khi có nhiều người tụng cả đời đó mà đâu bao giờ thành Phật đâu. Thì ở đây á, là nói về các vị Bồ Tát. Các vị Bồ Tát làm sao, ở đây Tu Bồ Đề không nói về các vị thanh văn nữa, mà nói về Bồ Tát làm sao an trụ cái tâm và làm sao hàng phục tâm. Kế tiếp thì chúng ta đi sang cái phần thứ ba, cái phẩm thứ ba liền. Cái phẩm thứ ba là Đại Thừa Chánh Tông. Ngay cái tên phẩm đều là tên là thẳng như vậy, Đại Thừa Chánh Tông. Hồi nãy là giới thiệu sơ sơ nói là Bồ Tát rồi, giờ đi thẳng và nói thẳng luôn. Dơ nghĩa là các sục táp nữa, để lên liền, nói thẳng Đại Thừa liền, Chánh Tông. Chánh Tông Đại Thừa tức là đường lối chính thống của Đại Thừa là gì? Phật bảo Tu Bồ Đề, các vị Bồ Tát lớn, tức là Bồ Tát Ma Ha Tát, nên như thế mà hàng phục cái tâm. Đúng ra là kỳ tâm, chữ trong tiếng Hán gọi là kỳ tâm, tức là cái tâm kia. Có tất cả các loài chúng sinh, hoặc sinh bằng trứng, hoặc sinh bằng thai, hoặc sinh chỗ ẩm ướt, hoặc hóa sinh, hoặc có hình sắc, hoặc không có hình sắc, hoặc có tưởng, hoặc không tưởng, hoặc chẳng có tưởng, chẳng không tưởng, ta đều khiến cho vào vô dư niết bàn mà được diệt độ. Diệt độ như thế, vô lượng, vô số vô biên chúng sinh mà thật không có chúng sinh được diệt độ. Vì cớ sao? Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả, tức chẳng phải là Bồ Tát. Chánh tâm của Đại Thừa là gì? Quý vị ở đây nói sơ qua về Đại Thừa và Nguyên Nam Tông, tránh dùng chữ Tiểu Thừa. Nam Tông và Bắc Tông, đối tượng của người tu theo Nam Tông á là phiền não, diệt trừ phiền não. Cho nên khi diệt trừ phiền não đó, thì trước hết mình phải tránh phiền não, tránh đừng có gây ra phiền não. Cho nên thường thường khi tránh, cái dễ nhất để tránh phiền não là đừng gặp bà con cô bác, gặp người thương người thân đó, thì mình dính mắc, mình thương, mình muốn gần. Con cháu thì muốn gặp hoài, còn gặp người ghét đó thì mình dễ sân lên. Cho nên cái người tu mà theo cái tinh thần Nam Tông á là tránh xa cuộc đời, đi vào rừng núi ở, bớt gặp người đi, gặp người nhiều, gặp nhiều thì phiền não nhiều, gặp ít thì phiền não ít, không gặp thì không có phiền não. Nhưng mà đối tượng tu của Bồ Tát Đại Thừa là gì? Là chúng sinh. Muốn thành Phật thì phải độ sinh. Muốn độ sinh thì phải gặp chúng sinh, hay là mình ngồi chỗ Cho nên quý vị nào mà muốn thành Phật á, nãy mấy cô đây muốn thành Phật á, thì phải đi gặp chúng sinh để cho phiền não hả? Đúng, để đối diện phiền não, đúng rồi. Nhưng mà coi công lực mình đủ chưa nha, coi mình có mấy thành công lực khi đủ đủ rồi ráng ra nha. Chưa đủ này thì chui vô góc luyện cho nó mạnh hơn chút xíu. Cho nên quý vị ở đây lỡ có ba chấm trên đầu rồi, tức là Bồ Tát rồi đó. Cho nên quý vị phải đối diện với chúng sinh, phải gặp chúng sinh. Mà gặp chúng sinh thì chúng sinh thường thường cái đơn giản nhất mà gặp chúng sinh đó là chúng sinh chọc cho mình tức thôi. Cho nên quý vị phải sửa soạn sẵn sàng. Cho nên mình muốn gặp chúng sinh nhưng mà mình lại không thích phiền não, cái đó là impossible, không thể nào không có được hết đó. Cho nên quý vị dù ở ngoài đời cũng vậy, ở trong chùa cũng vậy, hay là đi bất cứ đâu cũng vậy, luôn luôn mình phải đối diện với chúng sinh. Mà đối diện chúng sinh tức là phải đối diện với phiền não. Phiền não của ai? Của mình hả? Nhiều khi không phải, đại thừa phải đối diện hai cái phiền não, tiểu thừa chỉ đối diện cái phiền não mình thôi, chui trong góc tự mình tham sân si mình diệt trừ. Đại thừa phải đối diện tới hai cái phiền não, là phiền não của mình và phiền não của người kia nữa. Mình không có muốn sân mà cái tên kia nó sân, nó kiếm chuyện mình thì sao giờ? Cho nên phải đối diện tới hai cái phiền não là đại thừa khó hơn. Mà ở đây Bồ Tát muốn thành Phật đó là Bồ Tát phải độ sinh. Cho nên các Bồ Tát lớn muốn hàng phục tâm thì phải. Thì ở đây nó có một cái hơi tức cười là ngài Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật làm thế nào để an trụ cái tâm, làm thế nào để hàng phục cái tâm. Sau đó Đức Phật khi trả lời đó thì ngài trả lời kiểu khác, mình thấy hình như hai cái nó không ăn nhập nhau. Đức Phật nói, Đức Phật trả lời rằng câu trước Tu Bồ Đề hỏi là làm thế nào để hàng phục tâm, an trụ tâm, đến Đức Phật trả lời các vị Bồ Tát lớn nên làm như thế này. Là sao? Là đối với chúng sinh có bốn loài: noãn sinh, thai sinh, hóa sanh, thấp sinh. Đó, bốn cái này quý vị biết rồi phải không? Noãn là trứng, người là thai sinh, thấp sinh là nơi ẩm thấp, ruồi muỗi nó sinh từ nơi ẩm thấp. Hóa sinh là những loài như bươm bướm, hay là Atula, hoặc là chư thiên, hoặc là ma nó hóa sinh. Đó là tất cả những cái loài đó. Đối với dịch tu phải làm sao? Đức Phật trả lời rằng như vậy nè, muốn hàng phục đó, muốn hàng phục cái tâm của mình thì đối với lại chúng sinh bốn loài, Bồ Tát phải độ hết những cái loài đó, đưa vào vô dư niết bàn. Mà độ vô lượng vô biên chúng sinh, đưa vào vô dư niết bàn rồi mà không thấy có chúng sinh nào được độ hết. Tí nữa tôi sẽ nói về cái tư tưởng. Một khi mình nắm vững được một cái tư tưởng, hay là cái chìa khóa của cái tư tưởng Bát Nhã rồi, thì mình rất là dễ hiểu cái cách nói của những cái cách nói của Bát Nhã. Tức là độ hết cả chúng sinh, đưa vào niết bàn mà không thấy có chúng sinh nào được độ. Tức là bố thí cả ngàn cả triệu mà thấy không có thấy bố thí gì hết. Vì không thấy bố thí cho nên phải bố thí tiếp. Chính vì vậy cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm với lại Địa Tạng làm việc không bao giờ ngừng nghỉ hết. Tại vì làm xong thì các ngài lại thấy không có, cho nên phải làm ngoài. Là như vậy đó. Giờ làm sao? Làm sao được như vậy? Vì sao? Vì cớ sao diệt độ vô lượng vô biên mà không thấy chúng sinh được diệt độ? Đức Phật ấy hỏi lại Tu Bồ Đề, vì cớ sao? Hà dị cố? Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả, thì đó không phải là Bồ Tát. Cái đó quý vị đồng ý không? Bồ Tát bố thí xong rồi muốn ta ghi xuống Bồ Tát Thích Chi Siêu cũng 500 euro. Thí dụ vậy. Thí dụ vậy. Thí dụ vậy đi. Cho nên đa số, thật ra cái đó nó cũng có phước chứ không phải, nhưng mà cũng dường như vậy á, tốt lắm chứ không phải không, có phước chứ không phải không phước, nhọt nhân quả đâu ra đó hết đó. Nhưng mà khi mình cúng dường như vậy mà còn có cái tâm như vậy đó, tức là tự động mình chưa phải là Bồ Tát, mặc dù mình đã thọ Bồ Tát giới có ba chấm trên đầu. Tại sao mình thọ Bồ Tát giới nhưng mà mình đang đi trên con đường Bồ Tát đạo? Lúc mà mình ghi danh đi trên con đường Bồ Tát đạo, nhưng mà có những lúc mình nhảy hàng rào, mình quên, mình chạy ra ngoài đường, chạy vô con đường của chúng sinh mình đi. Khi mà có được thầy tổ hay là thực thiện tri thức nhắc nhở thì mình lại chạy vô. Chính vì vậy cho nên mình gọi là ba chìm bảy nổi là như vậy, tu hoài nó không có tiến. Ở nhân đây tôi nói thêm nữa, khi mình học Bát Nhã đó, tại cái này nó thuộc về hệ thống Bát Nhã, thì Bát Nhã nó có ba loại Bát Nhã, để quý vị học Bát Nhã quý vị biết. Tại có nhiều người, nhất là những người có học thức, họ thích học Bát Nhã lắm. Tại Bát Nhã nói cái gì cũng không hết, đúng không? Không xong rồi thì cũng không coi ai ra gì hết, rồi không coi Phật ra gì hết, không coi Tam Bảo ra gì hết. Và trên cái Bát Nhã đó là sai lầm. Bát Nhã nó có tới ba cái loại Bát Nhã. Trước hết nó là văn tự Bát Nhã, thứ hai nó là quán chiếu Bát Nhã, và thứ ba là thực tướng Bát Nhã. Ba cái Bát Nhã: văn tự Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã và thực tướng Bát Nhã. Trên khi mỗi ngày mình tụng sắc tức thì không, không tức thì sắc, mình tụng kinh Bát Nhã, mình học kinh Bát Nhã, cái đó là gì? Mình mới chỉ ở cái văn tự Bát Nhã thôi, mà nhiều khi mình còn chưa hiểu nữa. Rất nhiều người trí thức học Bát Nhã chỉ ở cái chữ văn tự Bát Nhã thôi, mà còn nhiều khi không xong chứ không hiểu Bát Nhã. Rồi kế tiếp sau khi học Bát Nhã rồi thì mình phải quán chiếu Bát Nhã, tức là mình phải lấy cái lý của Bát Nhã đó ra mình quán chiếu. Quán chiếu là gì? Quán chiếu Bát Nhã ngay trong cuộc sống hàng ngày của mình đó. Nhưng lúc nào ai chọc giận mình, lúc nào ai chọc tức mình, lúc nào mình đau khổ, lúc nào mình chán nản, lúc nào mình buồn phiền, lúc đó mình phải lấy cái lý Bát Nhã ra để mà cứu mình. Cái đó gọi là quán chiếu Bát Nhã. Những lúc mà mình bị phiền não là những lúc đó mình phải lấy cái lý Bát Nhã nó ra để mà cứu mình đó. Đến khi mình quán chiếu thường xuyên rồi đó, đến một ngày nào đó sự vật nó xảy ra thì tâm mình bắt phong suy bất động, lúc đó trở thành linh phong. Tức là gió linh, không có cách nào là động tâm mình nữa, lúc đó là tâm mình được an. Thì lúc đó là mình thực tướng Bát Nhã, tức là cái khác là mình đạt được thực tướng của cái Bát Nhã. Và đường thực tướng Bát Nhã cũng chính là giác ngộ hoàn toàn. Rồi đặc biệt ở đây Đức Phật nói rằng là muốn độ Bồ Tát Đại Thừa là phải độ chúng sinh, đưa chúng sinh vào Niết Bàn. Thì đây là Đức Phật trả lời cho cái câu hỏi. Thật ra là Ngài đang nói về Bồ Tát, nói về Niết Bàn, nhưng mà Ngài đang trả lời hai câu hỏi. Trước hết câu hỏi của Tu Bồ Đề là làm sao an trụ tâm và làm sao hàng phục tâm. Nhưng mà nếu mình nói kỹ ra đó, mình có thể nói kiểu khác là an trụ tức là ở yên, an trụ tâm tức là giữ cái tâm ở yên chỗ nào. Và hàng phục tâm tức là ở đây có một cái tâm mình phải hàng phục nó, và một cái tâm mình phải ở yên ở trong đó. Thì nói kiểu khác, danh từ bình dân cho quý vị hiểu, tôi đổi lại một chút xíu, là làm thế nào để hàng phục cái vọng tâm, và làm thế nào để an trụ trong cái chân tâm. Đó, nói như vậy quý vị hiểu hơn không? Ngày Tu Bồ Đề chỉ có nói một tâm thôi, làm sao được an trụ tâm, làm sao hàng phục cái tâm. Thì thật ra tâm á, nó có một, nhưng mà nó có hai. Một đồng tiền thì nó đúng một đồng tiền không? Mà đồng tiền thì có hai mặt. Tâm cũng vậy, thật ra nó có một tâm thôi, nhưng mà nó có hai, hai phương diện hoặc hai hình thái, hai hình thức. Tức là khi quý vị sân lên đó, hay là tức tối đó, thì lúc đó là tâm chúng sinh hay là vọng tâm. Còn khi mình giác ngộ thì cái tâm nào cũng là cái tâm, cũng một tâm thôi. Khi cô Linh Nghĩa sân lên thì cô tên Linh Nghĩa là chúng sinh, tên là Linh Nghĩa. Và khi mà tu đắc đạo rồi thì người khác thành Phật nên cô Linh Nghĩa thành Phật, cũng tâm Linh Nghĩa thành Phật đó. Thì cũng một tâm đó thôi. Nhưng mà khi nó không được hàng phục thì nó biến thành vọng, cũng một mặt biển, mà khi có gió thì nó có sóng, khi không có gió thì nó lặng. Nó là như vậy đó. Nên mình vọng tâm chân tâm tuy hai mà một, mà tuy một mà là hai. Thì muốn Đức Phật dạy rằng muốn hàng phục cái tâm đó thì làm gì? Thì Bồ Tát phải độ sinh. Có cười không? Mình muốn hàng phục tâm mình thì mình phải đi độ sinh. Còn mình á, mình đây mình muốn hàng phục tâm mình á, thì chui vô phòng đóng cửa lại không gặp ai hết. Khỏe ru là ta tí nữa tâm nó hàng phục ngay à. Mà nếu chưa được hàng phục tí nữa tím hai tô mì ăn xong cái là tâm nó được hàng phục. Tại sao ăn no rồi nó đi ngủ? Ngủ là khỏe ru là tâm được hàng phục liền, hết phiền não. Nhưng Phật dạy muốn được hàng, muốn hàng phục cái tâm mình thì phải đưa hết tất cả chúng sinh vào Niết Bàn. Chết chưa, kiểu này chắc tới Tết Công Gô chưa xong. Chưa hàng phục nổi. Ở đây nói là vô dư Niết Bàn thì nó khác với hữu dư Niết Bàn. Hữu dư Niết Bàn, vô dư Niết Bàn, Niết Bàn là tịch diệt, tức là biến mất tiêu, không còn gì hết. Nhưng khả A-la-hán khi đắc đạo đó, thì là các ngài đạt được cái gọi là hữu dư Niết Bàn. Tức là đạt được Niết Bàn rồi, tâm đạt được Niết Bàn rồi, nhưng mà còn hữu dư, tức là còn cái dư lại. Cái dư báo là gì? Là cái thân này. Khi các ngài nhập Niết Bàn thì gọi là vô dư Niết Bàn. Tức là nhập xong Niết Bàn xong, không còn một chút nào lưu lại hết, không còn vết tích gì hết. Nên người tu là đi qua không có để dấu vết. Nhạn quá trường không là chim, chim nhạn ánh trầm hàn thủy, hay quá. Đó, quý vị nhớ như vậy. Thì ở đây ngài Trung Bồ Đề hỏi làm thế nào để hàng phục cái tâm mình. Đức Phật bảo muốn hàng phục độ chúng sinh cho nó vô vô dư Niết Bàn, tức là cho vào cái nơi tịch diệt mà không còn lưu lại dấu vết gì hết. Ở đây nó rất là logic. Tại khi mà đưa vào Niết Bàn không còn dấu vết gì hết, quay lại không thấy chúng sinh nào hết. Vừa độ xong đi vào Niết Bàn biến mất hết, quay lại không còn thấy ai hết. Chính vì vậy cho nên Địa Tạng mới Quan Âm độ hoài, vừa mới độ xong cái quay lại thấy không còn ai hết thì phải độ nữa. Đó, giống như là mình bỏ vào cái tiền vào thùng phước xương, mà cái thùng phước xương nó không có đáy. Bỏ vào ngoài không thấy đầy. Đó, trên ở đây á, độ sinh ở đây á, chúng sinh ở đây nó có hai phương diện, phương diện nội tâm và phương diện ngoại cảnh. Mà nói như vậy để quý vị hiểu, chúng sinh ở đây tức là hồi xưa rồi, cách hồi xưa, hồi xưa rồi, chuyện quý vị chưa vô, tức là hồi tôi mới đi tu á, trên Linh Sơn chỉ lúc mà ăn sáng chỉ nói là tự tánh chúng sinh thành nguyện độ thôi. Thì sau này tụng thành hai, cái tự tánh là cái bên ngoài nữa. Thì đó là mình phải đi vào hai, tức là cái phần khi mà mình hành Bồ Tát đạo đó, nó có hai phương diện mà mình phải hành. Một phần là nội tâm, một phần là ngoại cảnh. Mình phải độ chúng sinh trong tâm mình và độ chúng sinh thiện bên ngoài. Thì ở đây đa số một quý vị nào đã nghe băng của Thượng Thanh Từ giảng rồi đó, thì đây tôi cũng lặp lại thôi. Hòa Thượng nói rằng khi, mỗi khi trong tâm của mình khởi lên một ý niệm thì đó là một chúng sinh. Và khi mình đưa cái ý niệm đó đi trở về hư không thì tức là mình độ được một chúng sinh. Đó là một. Thì độ sinh đó là độ sinh ở trong, trong tâm, là phương diện nội tâm. Độ sinh nó thì dễ quá rồi. Cho nên chính vậy đó, một ngày mà có bao nhiêu vọng tưởng khởi lên và mình đưa nó về, thế là cách dạy của Hòa Thượng Thanh Từ dạy cái gì? Biết vọng không có theo. Nó có gì biết rồi gì đó. Ở đây thì, ở đây thì ít, ít có. Ở bên Mỹ đó thì đệ tử Hòa Thượng nhiều lắm, các tiểu bang đều có hết mà. Cho nên Hòa Thượng hay sao bên đó, hiện bang với đệ tử Hòa Thượng rất là đông. Thì độ sinh ở đây Hòa Thượng giảng, khi tâm khởi một vọng tưởng lên, nhận ra đây là một vọng tưởng thì nó biến mất. Đó tức là độ sinh. Đưa cái chúng sinh đó, đưa cái niệm đó trở về vô dư niết bàn, biến mất. Trên một ngày mà mình nhận ra 10 cái vọng tưởng, một ngày đó mình độ được 10 chúng sinh vào vô dư niết bàn. Thì đó là một cái lý đúng không ạ? Đúng, rất là hay. Nhưng mà nếu đổ vậy thì tôi khỏe quá, mình ngồi trong phòng mình đổ cũng được rồi, khỏi mình đi ra làm chùa làm chi, đúng không? Nhà xây chùa Linh Sơn, Phật Học Viện là vi thi nó mấy triệu, mệt thấy mồ. Mình đổ, mình ngồi trong phòng đổ, tha hồ đổ sinh ở trong đó. Không có. Kinh Đại Thừa đó bao giờ nó cũng có hai cái lý hết. Nó có một cái lý, có một cái nghĩa đen và nghĩa bóng. Thì tùy trình độ, những người đang trên đường tu đó thì hướng về lý, nhưng mà người tu cao rồi đó thì phải hướng về sự. Nó đặc biệt như vậy đó. Khi đang trên đường tu đó thì mình đang hướng về lý, nhưng mà khi tu cao rồi đó thì phải hướng về sự, phải ra làm sự. Tức là sao? Giống như là Thiền sư Duy Tín. Thiền sư Duy Tín, Thiền sư Duy Tín là Cali hả? Thiền sư Duy Tín nói trước khi tu á, trước khi tu 30 năm á, trước khi tu á thì ta thấy núi là núi, sông là núi, là trước khi tu ta thấy núi là núi, sông là sông. Trong lúc tu á, 30 năm tu á, thì thấy núi không phải là núi mà sông phải là sông, tức là đang ở trong giai đoạn của bát nhã nè. Mà khi tu sau 30 năm rồi, giác ngộ rồi thì thấy núi vẫn là núi, sông vẫn là sông, tức là khi qua sông thì vẫn phải đi trèo đò, phải trả tiền đi qua đò, mà gặp núi thì vẫn phải đi vòng núi chứ đâu đi xuyên qua núi được. Sự cũng vậy thôi. Truyền Hoa Nghiêm nó có 4 cái giai đoạn. Trước hết là giai đoạn mới đầu vào á, là lý vô ngã. Cái lý mà giờ nó cũng dễ, ai cũng hiểu lý nhanh lắm, nhưng mà sự khó lắm. Quý vị hiểu sắc tức tỷ không phải không? Mình ta tát mình cái mà thấy không không? Thấy có ngày lập tức à? Cho nên Hoa Nghiêm nó chỉ là 4 giai đoạn: lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, và sau cùng là sự sự vô ngại. Cái khó nhất là cái sự. Cho nên ở đây là thật ra đó, là mình đầu tiên khi mình tu đó, ngồi trong phòng đó mình độ sinh mà độ trong đầu đó, tức là khi phiền não. Tại sao ở đây mỗi lần quý vị nhớ tới, ở đây quý vị lớn tuổi nè, ngồi trong phòng niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, tự nhiên nhớ tới con mình, tức là một chúng sinh con đang hiện lên, thì nó à đây là vọng tưởng, trở về niệm Phật. Thì cái chúng sinh con nó đi đâu rồi? Biến mất. Biến mất tức là độ, đưa chúng sinh con đó đi vào niết bàn. Vô dư niết bàn. Người khác đang ngồi niệm Phật, nhớ tới hồi, mới hồi chiều mình vô làm bếp bị cô kia có nói gì nặng quá, lại một chúng sinh khác hiện lên, lại cho vô vô dư. Nếu mình không biết thì không được. Tí nữa là tí nữa chúng sinh, sau đó mình sẽ thấy chúng sinh dẫn ùn ùn tới à. Một chúng sinh hiện lên mình không dẫn đưa vào vô dư niết bàn là tí nữa nó kéo cả gia đình cả đám tới, đông lắm, chúng sinh sẽ tới ùn ùn luôn. Cho nên quý vị muốn diệt phiền não, diệt trừ phiền não phải nhận ra chúng sinh. Thì trong này Phật nói bốn loại chúng sinh. Noãn sinh tức là trứng đó, mình đang ngồi thiền, tối ngồi thiền nhưng sao thèm ăn trứng quá, hay thèm ăn gà, ăn gì đó, vịt gì đó, tức là một chúng sinh noãn sinh hiện lên đó. Trứng gà, trứng vịt, trứng trứng cút, trứng gì đó là noãn sinh. Thì một chúng sinh hiện lên, mình lại đưa vô vô sư niết bàn, nói trời đang ngồi thiền sao mày chu ra làm chi vậy, thôi vô đi, đã biến mất. Thì đổ xong một con gà, xong nó bắt đầu mình nhớ tới hồi xưa mình tu, chưa tu mình ăn thịt bò dữ lắm, tức là thai sinh, một chúng sinh thai sinh lại đổ. Rồi chúng sinh, tất cả những loại chúng sinh nào, tất cả những gì mình nghĩ, tất cả chúng sinh trên thế giới này đều nằm trong bốn loại đó hết. Mỗi khi khởi lên mình nhận ra thì mình thì nên từ dậy là phải la nó, chửi nó. Còn có nhiều cách tu lắm, tùy quý vị. Cái quan trọng nhất là nhận ra nó trước, bỏ nó đi. Đó là quý vị đang độ sinh trong tâm. Khi nào quý vị khá rồi đó thì mình phải độ sinh thứ thiệt ra bên ngoài. Thì khi độ sinh như vậy á, thì khi độ sinh mà độ sinh trong tâm á, thì mình độ sinh chúng sinh nó biến mất á, thì mình thấy nó dễ lắm. Nhìn lại không thấy nó đâu hết, cho nên không thấy độ chúng sinh hào hết. Nhưng khi ra sự đó thì mình độ chúng sinh đó, thì mình phải muốn cho nó vào vô dư thiệt đó, không muốn giữ nó một chút xíu nào hết. Thì Bồ Tát phải không còn thấy bốn tướng. Thì đây là cái chìa khóa căn bản của Kinh Kim Cang, là Bồ Tát làm hạnh Bồ Tát độ sinh là phải tuyệt đối. Làm, quý vị làm cái gì làm tí nữa mình sẽ coi sau, nhưng mà đặc biệt là phải làm thế nào để không bao giờ không còn thấy tướng ngã nhân chúng sinh thọ giả. Bốn cái đó là tuyệt đối diệt trừ. Mà giờ tôi nói đơn giản hơn á, người tu á là phải hoàn toàn diệt cái ngã của mình thôi. Diệt được cái ngã thì ba cái kia tự động nó rớt hết. Ở đây một lần nữa là trở lại cái lý đặc biệt mà quan trọng nhất của đạo Phật, đó là vô ngã. Người tu theo đạo Phật là phải hoàn toàn diệt trừ cái ngã của mình. Phải diệt trừ cái ngã. Thì kinh này cũng vậy, nó thật ra nó đi xa hơn một chút xíu là phá ngã và phá pháp. Còn Nguyên Thủy Nam Tông chỉ ngừng ở cái chỗ diệt trừ cái ngã thôi. Còn Kinh Kim Cang này đi xa hơn một cái là diệt trừ cái ngã nhân chúng sinh thọ giả chung hết. Đó. Tức là nói cách khác là diệt trừ luôn cả, phá luôn cả pháp. Thì tất cả những cái phần sau là được Phật phá pháp. Giờ mình nói đặc biệt là bốn cái tướng này. Tướng này là cái gì? Tướng ngã là tôi đây, ta. Ngã nhân là gì? Nhân là người. Chúng sinh là gì? Chúng sinh là chúng sinh. Rồi, nhưng mà nó hơi khác chút xíu. Thọ giả, để tôi đi từng cái là bốn cái này. Cái quan trọng nhất của con người đó là cái ngã. Bây giờ tôi trở về nói về nền tảng của đạo Phật trước. Người tu phải diệt trừ cái ngã. Mà cái ngã đó, nó có hai cái. Theo truyền thống Nguyên Thủy, căn bản nhất nó có gồm có ngã và ngã sở. Tức là tôi, ngã sở là những cái gì? Những cái của tôi. Cho nên người tu phải diệt trừ hai cái đó. Rồi ở đây mới đi sang con đường Bồ Tát Đạo. Thì Bồ Tát Đạo thì nó có rộng hơn, là có ngã nhân chúng sinh, thêm cái thọ mạng nữa. Thì ở đây á, là đa số quý vị biết ngã, ngã sở là phải không? Tôi nè, nhà tôi, con tôi, chồng tôi, xe tôi, chùa tôi, thầy tôi, bạn bè tôi, cái gì cũng của tôi hết á. Thì cái đó nó liên quan đến cái ngã thôi. Còn đây, cái này nó cũng liên quan đến ngã mà nó đi về chiều khác. Ngã là gì? Ngã là ngôi thứ nhất, là je, là I, me. Nhân á, là ngôi thứ nhì, là tu, you. Nó tiếng Anh có một chữ you thôi, tiếng Tây là tu với vu. Chúng sanh là gì? Là tụi nó. Y là in số nhiều quá nha. They, tiếng Anh là they. Moi, tu, y là tụi nó. Chúng sanh là cả đám tụi nó đó. Tại sao dính líu nhiều vậy? Tại vì sao? Tại Bồ Tát phải có qua có lại. Mình sống ở đời là phải đụng độ, phải giao thiệp, giao tiếp. Cho nên mình đụng độ với người, người thứ nhì. Rồi sau đó phải đụng độ đến cả đám nhiều người là chúng sinh. Và cái thứ ba nữa là gì? Thọ mạng, tức là gì? Thọ giả tướng, tức là cái tướng thọ mạng. Tức là thấy cái ngã, hoặc nói chung là thấy có một mạng sống, có một thời gian sống. Thọ giả tướng đó là cái tướng mạng sống. Tức là thấy có một người đó có sống bao nhiêu năm, bao nhiêu năm. Giờ tôi tóm lại một lần nữa là hai cái này á, thật ra nó liên quan đến cái ngã hết. Nhưng mà nhìn theo khía cạnh của Kinh Kim Cang, ngã nhân chúng sinh, đó là chất ngã trên phương diện không gian. Tôi đứng đây, anh đứng kia, và tụi nó đứng cả đám đằng kia, đó là không gian. Còn thời gian là tôi sống 44 năm, Phong sống 63 năm. Là như vậy đó. Mình chấp không có những mình, mình chấp. Quý vị có chấp cái tuổi của tuổi với mạng sống của mình không? Tôi muốn sống 80 tuổi, giống như Phật, giống như Hòa Thượng. Nó là chấp thọ giả tướng. Thì bốn tướng này nói lại, nó tóm lại đó là điều là chấp ngã trên phương diện không gian và thời gian. Giờ đặc biệt quý vị nhớ Kinh Kim Cang, chỉ có nếu mà sau tất cả những cái về sau này á, là cách lý luận để làm sáng tỏ cái câu trả lời này thôi. Cũng giống như Kinh Bát Nhã đó, cái chính đầu á là gì? Là chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ác. Như đó đủ rồi. Còn tất cả những cái sau, sắc tức thì không, không tức thì sắc, tất cả những cái sau chỉ là giảng nghĩa thôi. Developé, analyse, phân tách ra cho rõ thôi. Thì cái Kinh Kim Cang này cũng vậy đó. Tới phẩm thứ tư là coi như là đủ rồi. 28 phần sau á là nó giống như là lý luận tới lý luận lui, rồi nói này nói kia để cho nó rõ cái nghĩa. Thế giờ làm sao? Trở lại, quý vị muốn hàng phục tâm thì mỗi khi có một niệm, bây giờ mình nói cái căn bản nhất, chưa nói cái vấn đề mà độ sanh sự thiệt bên ngoài, nói về cái lý mình tu lý. Tức là khi mỗi khi có một niệm, một ý niệm nào khởi lên trong đầu, phải nhìn thấy nó và đưa nó vào niết bàn. Cho nên khi mà mình nhìn thấy rồi đó thì mình không cần cãi. Thì tôi cũng nhờ hết hơi, cho nên kỳ này về đây tôi không có nói gì, ai muốn nói gì cũng được hay làm gì cũng được. Nên là nhờ hết hơi cho nên dễ đưa chúng sinh vào vô dư, mà ăn trụ dễ đi chúng sinh khởi lên lắm. Cho nên quá trình tu nó rất đơn giản. Diệt trừ phiền não là điều tiên, mình phải thấy được tất cả những ý niệm khởi lên trong đầu. Thấy nó thì vị thấy chúng sinh này chúng sinh nào. Hồi chiều á, tôi cãi lộn cô Linh Hoa đi, chiều tối tí nữa ngồi thiền tự nhiên chúng sinh Linh Hoa đâu hiện lên à? Chúng sinh hiện lên. Tôi đang ngồi mà chúng sinh Linh Hoa hiện trong đầu tôi thì tôi phải làm gì? Tôi phải, có nhiều người không biết thì ngồi cãi lộn nữa. Suốt buổi ngồi thiền ấy, Linh Hoa nói mình vậy ha, mai mình sẽ nói lại vậy. Nếu mà cô ấy trả lời mình vậy á thì mình sẽ nói kiểu này. Tức là mình đã làm 2-3 chúng sinh trong đó cãi lộn rồi, thấy không? Rõ không? Mình đang ngồi thiền rồi, tự nhiên chúng sinh Linh Hoa ở đâu khơi khơi hiện lên à? Hiện lên á thì người thông minh làm gì? Thôi chúng Linh Hoa đi chơi chỗ khác nha, tôi đang ngồi thiền. Rồi Linh Hoa đi, mày vô đưa Linh Hoa vô, đổ Linh Hoa vô vô dương niết bàn. Có như mình làm gì? Linh Hoa nói mình vậy á, mình sẽ nói lại vậy. Nếu mà nói Linh Hoa không xong, mình kêu Linh Nghĩa ra làm chứng. Tự nhiên Linh Nghĩa ở đâu lòi ra lên, nó lo sự tự nhiên hai nó chúng sinh lên. Nếu Linh Nghĩa mà tới mà nói mình vậy á, mình phải nói Linh Nghĩa, nói Linh Hoa vậy. Với cái hồi tự nhiên mình cả đám kéo hết cả chùa ra, kéo tùm lum hết, nếu mà không xong đưa lên thầy trị sự, kéo thầy Linh Phong ra, lại chúng sinh một chúng sinh khác ra. Nếu quý vị thấy chưa, quý vị thấy cái chúng sinh hiện ra chưa? Dạ. Thì quý vị thấy chúng sinh hiện ra chưa? Giờ quý vị tu, quý vị làm sao thấy chúng sinh hiện ra và đưa hết tất cả chúng sinh đó vào vô dương niết bàn? Thì đó là hàng một tầng. Giờ tôi ráng đi thêm một phẩm nữa, mà có gì mai mốt trở lại phẩm này, là phẩm thứ tư. Đương nhiên quý vị thấy một người nào tu mà còn chấp cái ngã, tu mà còn chấp ngã đó, dù tu 30 năm, 40 năm, hay là dù có thần thông, hay là dù làm cái gì đi nữa, cái người đó vẫn tu chưa có đúng với đạo Phật, huống chi là Bồ Tát. Bồ Tát là không bao giờ chấp ngã hết. Dù mình có làm bao nhiêu ngôi chùa, làm bao nhiêu cái đại sự mà còn chấp ngã, thì cái đó chưa có bước chân là Bồ Tát đạo, mà cũng chưa xứng đáng để mà đi theo các ngài A-la-hán thanh văn nữa. Trên tu đạo Phật nó khó nhưng mà rất là dễ. Nhớ luôn luôn cái căn bản là luôn luôn phải diệt trừ cái ngã, không bao giờ cố gắng nhớ, không bao giờ chấp ngã, là nâng cái ngã của mình lên. Rồi mình sang cái phẩm thứ tư, đọc cái phẩm thứ tư thôi rồi ngưng. Phẩm thứ tư: diệu hạnh vô trụ, tức là diệu hạnh không có chỗ trụ. Lại nữa, tu Bồ Đề, Bồ Tát đối với pháp nên không có chỗ trụ mà làm việc bố thí, gọi là chẳng trụ nơi sắc để bố thí, chẳng trụ thanh hương vị xúc pháp để bố thí. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát nên như thế mà bố thí, chẳng trụ nơi tướng. Vì cớ sao? Nếu Bồ Tát bố thí chẳng trụ tướng thì phước đức không thể nghĩ lường. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao hư không ở phương Đông có thể nghĩ lường được chăng? Bạch Thế Tôn, không vậy. Này tu Bồ Đề, hư không phương Nam, phương Tây, phương Bắc, bốn phía trên dưới có thể nghĩ lường được chăng? Bạch Thế Tôn, không vậy. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát không trụ tướng mà bố thí, phước đức cũng lại như thế, không thể nghĩ lường. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát chỉ nên như lời dạy mà trụ. Hồi nãy Đức Phật nói về hàng phục tâm, phẩm này Đức Phật nói về an trụ tâm. Đó, thì tôi chỉ nói ngắn như vậy thôi. Chúng ta ngừng ở đây. Chiều thứ sáu tiếp tục. Mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công